thầy giảng cho con biết cái chế tâm, chế ngữ tâm, rồi ăn chế tâm, nhận chế tâm, chế tâm, mà chế ngữ tâm có nghĩa như thế nào? Ức chế tâm như thế nào, an trú tâm như thế nào, đó là những cái danh từ đó con. Nhưng mà không khéo thì mình không biết nữa. Cho nên thầy thấy những cái danh từ này cô hỏi nó cũng có đúng cái nghĩa để nó để cho mấy con hiểu. Bởi vì không khéo thì mình ức chế, mà không cái chế ngữ tâm này như thế nào và cái an trú tâm như thế nào. Ví dụ như cái Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết nó vô, an tịnh thân hành tôi biết vô, biết thở ra biết thở vô tức là an trú tâm thôi. Không phải không? Mà an tịnh nó tức là cái phương pháp pháp ý gì làm cho cái thân nó chúng ta an nữa, không có còn bệnh đau, không còn đau nhức nữa, gọi là an trú tâm để mà đuổi đi cái ác pháp ra cho khỏi thân thân tâm của mình. Vậy thì cái an trú đó, cái nghĩa nó như thế nào để cho mình hiểu, chứ còn không biết mình nghe chữ an trú mình biết an trú cách nào đây, đó là cách biết để mình hiểu hiểu cho đó. Và câu hỏi như vậy thì thầy cũng dạy chung để cho mấy con hiểu ức chế tâm như thế nào. Nghĩa là ức chế tâm mình cố gắng mình tập trung sống mình nhau là cái đối tượng. Nghĩa là bây giờ cái hơi thở mình có nhìn thấy, nhưng mà cố nhìn chăm chăm để cho mình thở, thở cái hơi thở thì đó là ức chế. Cho nên là ức chế nó khoảng độ chừng 5 phút, 10 phút mình nghe nó nặng đầu, nó là ức chế. Hoặc là 30 phút mà khi mà ức chế mà tập trung cao như vậy thì chúng con phải cố gắng hết sức lực của mình để vận dụng từng cái hơi thở. Nhất là cái người mà vận dụng cái hơi thở càng 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 vô thì cái sự ức chế rất cao. Cho nên các con thấy cái pháp mà gọi mà mấy con biết là xả tâm đi dục ai đến pháp rồi, thì mấy con xả tâm nó mấy con dùng cái pháp thân hành niệm là không bị ức chế, mà mấy con đưa xả tâm là mấy con bị ức chế. Bởi vì mỗi một cái hành động như thế này mấy con có ý là mấy con bảo cánh tay mặt đưa ra, thì từ từ con tập trung rất kỹ trong cái cánh tay mặt của con đưa ra, từ từ con bảo cánh tay mặt đưa ra thì con từ từ con đưa vào, con tập trung rất kỹ như vậy rồi. Cho nên cái pháp thân hành niệm á, mà nếu mà người mà lưu dụng cái áo pháp thì cái đưa tay ra là tự nó tập trung ở trong đó, là cái còn mà phải cố gắng để mà tập trung. Còn bây giờ hiện giờ các con chưa lưu dụng đó thì các con phải cố gắng mình nhìn từng cái hành động đi chậm chậm như thế này, đó là cái chế tập toàn bộ cái cao. Cho nên cái pháp mà thân hành niệm mà cái người chưa lưu dụng cái áo pháp mà tập nó sẽ bị phản ứng, nó phản ứng này. Còn chúng ta lưu dụng cái áo pháp được nửa rồi, được hai phần rồi thì nó không bị chế. Nó khó cho nên nhiều người mới tu thì không nên tu pháp này. Bởi vì mình mới tu là cái tâm mình chưa ly dục, mình ăn bà vừa chưa được, mình ngủ chưa có nghi chỉnh được, mình còn bị hôn trầm thiền miên, tức là còn ham ngủ, còn ham ăn. Mà bây giờ đó mình vào mình tu cái pháp thân hành niệm là mình bị biết tâm mình còn ác pháp. Đấy, người ta nói gì như nãy mình tức giận, mình sân lên, mình còn ác pháp. Mà mình còn ác pháp mà mình tu cái pháp thân hành niệm này thì mình một thứ nhất là mình đọt vào cái tưởng, hai bị ức chế mà mình phải lọt vào tưởng, hai là mình bị phản ứng nó làm cho mình đau nhức, làm cho mình đi không được, mình để tiên chiến nó thốt ra là cho mình cũng đang đó là ức chế. Cho nên mình phải hiểu cái sự ức chế là do cái tập trung quá cao độ gọi là ức chế. Còn chế ngự tâm là như thế nào? Chế ngự tâm có nghĩa là không làm theo tâm. Bây giờ tâm bây giờ này là bây giờ là 2 giờ, bây giờ tâm nó muốn ăn, muốn ăn cái bánh, muốn ăn cái chuối thì mình bắt tâm. Giờ này là giờ mình không dột nó, mình không ăn hả? Tâm biết định là không ăn. Mình không ăn tức là mình chứa ngủ. Giờ này không phải là giờ ngủ, mà nó buồn ngủ rồi, nó buồn tới buồn lui rồi. Cái mình biết cho nó mới đi ngủ. Thì mình lựng nó trong đầu, ngủ chụp cả mỏi lắm nữa, mình thức dậy mình cũng tốt. Đó là nó lựng để cho nó ngủ, tức là nó bị dịch ngủ. Cho nên giờ này không phải giờ mình ngủ, biết định là không, không cho mày ngủ. Mình cũng đi kinh hành, mình cũng đi chứng nhận chỉnh giác. Do đó mình cứ đi tới, đi lui vậy đó. Đó là mình chế ngự cái tâm của mình, không làm thế nó, mình ly cái dục và mình chế ngự. Thế nào bây giờ cái tâm mình thấy nó quá tư dơ, giờ này nó ngồi thiền, thấy nó dơ, mình đủ ghét rồi, vui hồn cũng được. Mà do đó mình mới nói, mày khởi cái tâm mình muốn ghét á, thì tức là còn dục. Giờ này giờ tôi biết đâu cũng vừa ghét á. Cho nên vì vậy mình ngăn chặn, không cho nó làm cái này, không cho nó đi hút rác. Đó là mình chế ngự cái tâm. Các con hiểu chế ngự chưa? Chứ không phải mình ngồi, mình biết hơi thở ra vô là được, cái chế ngự. Đó. Còn bây giờ nói về an trú tâm, an trú tâm, cái an trú tâm là mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con thân tâm con không có gì hết, mà con ngồi cũng biết con nghe nói, con thấy ra, con vô, con tập trung, không có vật tưởng, con có chế tâm, con hiểu không? Còn an trú tâm bây giờ không biết đau quá, bây giờ nó đã bụng quá, hay nhức đầu quá, Bây giờ tôi sẽ nâng cứu ở trong cái hơi thở, tức là tôi sẽ cố gắng tôi tập trung trong hơi thở, giống như là mình cứ chế tâm đó các con. Nhưng là khi mình bị đau mà, nếu mình không cố gắng mình tập trung nó ở trong hơi thở thì nó cứ thấy đau thôi. Cho nên mình nhắm biết hơi thở, cho nên mình biết hơi thở mình tác ý an tịnh thân hà, tôi biết tôi vô an tịnh thân hà cứu tôi đây. Tức là mình bắt buộc cái tâm của mình nó phải cứu vào trong hơi thở mà nó làm cho cái tâm hết đau. Là như vậy là an trú tâm, là khi có đối tượng làm cho tâm chúng ta đau khổ hoặc là tâm chúng ta phiền não thì gọi là khi đó chúng ta trú vào hơi thở mà bước đi, gọi là an trú. Để mình an trú để cho thân tâm mình an ổn cái là thế, còn hiểu chỗ đó chưa? Nó gọi là an trú. Còn giờ thân tôi, tâm tôi nó có bệnh đau gì đâu mà tôi an trú, mà tôi an trú kiểu này là tôi bị chế tâm tôi không? Nó còn hiểu chỗ an trú đó chưa? Còn khéo mấy còn chưa biết. Rồi do đó tôi lúc nào tôi cũng an trú trong hơi thở hết, không ngờ là mình ức chế tâm mình. Tôi riết nhất cái đầu, tôi riết răng mặt, tôi riết nó làm thần kinh nó điên, tôi riết nó lọt vô phân tưởng nó chết tôi chứ. Đó là tôi thấy cái hiểu sai rồi mình cứ sai, mà hiểu đúng thì mình cứ đúng. Bởi vì nói an trú là mình biết là cái thân của mình đang đau hoặc thân đang phiền não lo lắng, cho nên mình trú để cho nó an, gọi là an trú. Để cho nó được an tôi là cái gì cho mình nhớ vô. Cho nên vì vậy mình biết khi nào có thân có đau mà bây giờ tôi phải trú cái tâm tôi để cho cái thân tôi hết đau, vì như vậy gọi là an trú. Cái tâm tôi có phiền não thì giận thờ tức hồi nãy người ta chửi bây giờ nó còn nằm nó tức quá trời, không bây giờ làm sao đây, giờ tôi phải an trú trong hơi thở rồi thì cái ý để cho nó an ổn cái lợi nó phiền não nó mới giận nữa, như vậy là an trú. Còn giờ tâm tôi an, tâm tôi cũng an, bây giờ tôi trú chi nữa, bây giờ tôi trú cái an này là thanh thản an lạc vô sự, không có sướng sao mà bây giờ tôi phải nhiếp vô hơi thở chi đây, tôi điên sao mà tôi ôm cái chặt nó hết, tôi mệt bộ ngồi mà nhiếp tâm trong hơi thở gì nó mệt sao ngồi chơi sướng sao không mà biết. Mà khi mà ngồi chơi thanh thản lại vô sự thì thanh tâm mình có gì đâu. Cho nên do đó tôi tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là tôi ngồi khi nó có thì tôi an trú tôi đẩy, mà không có thì tôi ngồi tôi ở trong tâm thanh thản tôi. Như vậy là rõ ràng là tôi có pháp, thật sự pháp nào tôi cũng có hết rồi. Nào đây còn thấy đúng không? Đây là những cái danh từ mà người ta không hiểu, mà người ta sai, không biết mà tôi bây giờ bình thường vậy mà tôi cứ hít thở, tôi biết hít thở thì tôi an trú hơi thở gì? Rõ ràng là mình trú hơi thở thật. Nhưng mà thân tôi có đau tôi nó mạnh giỏi bình yên mà tôi an trú chi, nó an rồi mà tôi còn trú chi nữa, để nó ở trong cái an không trước sao mà tôi còn trú. Không hiểu như vậy mới con mới biết. Cho nên con đường tu của thật nó hay, nó hay là cái chỗ mà chúng ta thấy nó có chướng ngại thì chúng ta mới an trú. Mà bây giờ không chướng ngại mà ở trong cái tâm của chúng ta nó ham muốn cái này cái kia thì đây là chế ngự, thấy không? Còn bây giờ mình tu tập một cái gì khác thì cũng được chế hết, phải không? Không phải không các con em? Nhưng mà trước khi mà muốn để cho mình tỉnh táo, để cho từng cái ác thiện nó đến cho mình hiểu biết đó, thì mình phải tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi mà đi tinh hành và chánh niệm tỉnh giác, con đi như người đi vô sự. Mà khi mình đi mình thấy mình biết mình đi, mà thấy cái tâm mà nó gương trong bước đi thì mình nói ra để cho nó tự nhiên hơn. Chứ con mà cứ nhìn chăm chăm bước đi thì bị chế rồi còn làm sao? Cho nên lúc cuộc rồi con đi sai mà cứ nghĩ là tu sao chứ đừng có vọng tưởng. Đi sao mà từ đây tới kia mà 20 bước, 30 bước không có vọng tưởng á thì nó tốt gì? Tốt rồi, còn có vọng tưởng càng nhiều càng tốt đó. Tại sao vậy? Nó có vọng tưởng nhiều mình mới có cái thức mình ly, mình mới hiểu được cái tâm mình ly. Cho nên lúc Phật ngồi đó mà suy nghiệm lại tâm của mình, nếu có công đức nào thì giấu không cho ai biết, mà nó có những cái lỗi lầm nào thì nói ra để mà sửa cái lỗi lầm đó. Mà khi mình ngồi lại một mình thì những điểm này những kia mình có thấy được cái lỗi lầm của mình trong những cái niệm đó không? Coi nó còn tham ăn, tham ngủ, còn tham tiền, tham bạc, nó còn tham này kia đâu. Mà nó tham nhiều thì mình biết nó có lỗi lầm cái gì. Hay hơn mấy con ngồi chơi chứ. Bây giờ tâm tôi đừng rõ, tôi xuống nghỉ. Chỉ như vậy là tôi thấy cây gì đó. Tôi tu thành cái đá để cho nó nghỉ chứ. Nhưng mà nó suy nghĩ, nhưng mà tôi biết cái niệm này á là cái niệm thiện, cái niệm này là niệm ác. Cái niệm này nó sẽ lỗi lầm. Tôi ngồi đây tôi suy nghĩ từng cái tâm niệm của tôi, từng cái thân họ của tôi sẽ có cái quả gì, nó đau cái chân, nó nhức cái đầu, hoặc nó ngồi nó mỏi, nó mệt, nó đau cái lưng, thì tôi biết từng cái quả đó để mà tôi tìm cách tôi để lưu nó ra khỏi, tôi đem lại cái sự thanh bình cho thân và tâm tôi, nó không hiểu, mà tôi đem lại sự thanh bình cho thân tâm tôi là giải thoát cái gì, cho nên Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, thân thiện, ác tưởng thiện, có phải đúng không? Chứ đâu có dạy tôi tụng kinh niệm Phật, đâu có dạy tôi ngồi thiền, mà chính cái tâm tôi ly dục lẽ pháp nó là cái tâm thiền, nó là con nhất động. Mà khi mà cái tâm mà nó ly dục lẽ pháp nó bất động thì nó có mấy cái năng lực của giác chi, chứ không phải là pháp giác chi, năng lực của giác chi. Cho nên lúc bây giờ tôi muốn nhập lệnh nào, tôi dùng cái năng lực đó, tôi sẽ nhập tất cả các lệnh. Cho nên trong bát chánh đạo, quý vị, quý Phật tử thấy rõ ràng là 8 cái lớp tu tập mà cái lớp chánh định nó cuối cùng, mà lớp chánh định nó không có khó khăn. Bởi vì 8 cái lớp này mà 7 lớp nó đều tu ở trên giới, nó tức là nó tu ở trên tứ niệm xứ, thân thọ tâm của nó. Mà tứ niệm xứ nó sung mãn, nó thanh bình rồi, tức là nó ly dục để ánh sáng, nó thanh bình rồi, thì nó đủ cái lực để chúng ta nhập 4 cái định, tức là chánh định. Chánh định là 4 thiền đó. Mà khi nhập 4 cái định rồi thì ở trong 4 cái định này tôi sẽ thực hiện tam minh, tức là tôi nhìn lại cái lậu tỉnh minh hoàn toàn cái mầm mà tái sanh luân hồi, tôi sẽ thấy nó quá dài, nó không còn có mầm tái sanh nữa. Tôi biết là tôi chỉ có một đời nay chứ không còn tái sanh luân hồi nữa. Tôi biết rất rõ, tại vì cái lậu tỉnh minh nó làm cho chúng tôi biết rất rõ cái nguyên nhân mà tôi còn tái sanh hay không, tái sanh tôi biết tôi đó. Cho nên ở đây, cho nên ở đây quý Phật tử mình tu tập, mình biết mình hơn ai hết, mình còn tham mình biết tham, mình còn sân mình biết sân, mình còn ham ngủ mình biết ham ngủ, mình còn ham ăn biết ham ăn. Mà khi mình biết còn như vậy thì mình ngang mình diệt vừa mình diệt ngay thì lần lượt nó cũng hết. Bữa nay nó bớt một chút, ngày mai nó bớt chút, bữa nay mình tắt nó không cho nó khi thời, thì ngày mai mình tắt một chút không cho đi thời. Nó một tuần sau thì mình mừng nó hết, nó không thèm ăn thèm uống. Bây giờ nó ăn ăn rất ngon mà nó ăn cũng rất là tự nhiên, nó không còn thèm khát một cái việc gì. Đó là mình mừng quá được cái tâm của mình, tức là mình đi diệt. Nó cái vấn đề tu tập như vậy. Bây giờ về cái câu thứ hai trong cái sự cái bài thơ này thì con có hỏi thầy đó, trong cái những cái phương pháp mà con tu tập con thay đổi như vậy đó không có tốt không? Thật sự ra cái sự linh động của con vậy, là xem cái sự linh động của con là thay đổi như vậy. Chẳng hạn bây giờ là 2 giờ này con sẽ tu định niệm hơi thở, con hít vô, con hít vô thở ra đó. Mà bây giờ con ngồi xuống con thấy buồn ngủ thì con thay đổi, con đứng dậy con đi thân hành niệm hoặc là con đi chánh niệm chỉnh giác. Con thay đổi, con không ngồi, con tu hơi thở nữa, con thay đổi. Thì cái sự linh động đó nó rất tốt nha con. Như là mình thiện xảo được kéo léo trên cái phương pháp, chứ không phải kế chấp. Giờ này ngồi hít thở thì tôi phải, giờ này ngồi hít thở thì ngủ tôi cũng rác tôi ngồi. Thì cái điều này đúng không? Đạo Phật dạy chúng ta linh động, thiện xảo, kéo léo từng tâm hồn. Cho nên câu 2 mà con hỏi thầy đó là cái sự linh động của con rất đúng, rất tốt. Con biết thay đổi. Khi mà mình có bệnh, mình phải tu pháp gì? Mà mình không bệnh, mình phải biết tu pháp gì, chứ không phải là lúc nào tôi cũng cố chấp rằng giờ này tôi phải đi kinh hành, giờ kia tôi phải tu thân hành niệm, giờ nọ tôi phải tu định niệm hơi thở. Mình như vậy thấy con đã bị cố chấp. Mấy con phải khéo léo, linh động từng theo từng cái thời tiết, từng cái đặc tướng của mình để mình thực hiện những cái pháp này thì nó có hiệu quả. Bắt đầu bây giờ trong cái bức thư của con đó, có những cái câu hỏi mà có đặc biệt không được thầy trả lời rồi. Bây giờ tới những bức thư khác. Có một người hỏi thầy, nghe đồn có một vị Phật sống đó, cho nên vì vậy có người đó bị bệnh đau đến đó để cầu cái vị Phật sống đó, thì quả là cái chân của cái vị đó đang bị đau. Thì đây là cái bức thơ, không biết cái cô đó có ở đây không thầy cũng chưa biết. Cái cô đó là cái cô này ghép chung với cái thơ của cái cô Vương Thị Thông, cô Thông với cô này là hai cô chứ không phải. Nhưng mà khi mà đến cầu, đến đó gặp cái vị đó rồi, cái vị này lễ rồi cái vị Phật sống đó mới bảo rằng sẽ về, sẽ tập, sẽ dần sẽ hết, không có sao đâu. Quả thật sau mấy tháng sau thì cái chân của cô này hết. Cho nên cái cô này mới hỏi thầy là cái hiện tượng như vậy là như thế nào, chứ thầy giải cho thích. Bởi vì ở đây thì vừa là người ta đồn với nhau, người ta nghe vị Phật sống, tức là từ đó nó trở về cái lòng tin của cái người đó. Nếu cái người đó không có lòng tin thì cái bệnh này cũng không hết. Bởi vì thầy nói tính lực mà, cái lòng tin của chúng ta, nếu mà chúng ta không có tin thì không bao giờ hết đâu. Do cái vị này có cái lòng tin cho nên đến khi mà nghe cái vị Phật sống này ông ta phán như vậy rồi, thì cái cô này cổ lại lại lễ, cái người bệnh này lại lễ cái vị đó, rồi rất là niềm tin ở trong tâm của mình nên về cứ cố gắng mà tập dần. Thì do cuối cùng thì dài 3 tháng sau thì cái bệnh nó đi được, nó vừa nó không còn khó khăn nữa. Cho rằng đó là nhờ cái vị Phật đó cứu mình, chứ không phải chính cái lòng tính lực của mình mà cứu mình. Mình tin rằng cái lời nói đó sẽ giúp mình. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy dạy với con mà theo cái pháp duy lý tác ý, nếu con có tin rằng các con sẽ dùng nó mà đẩy lui được bệnh khổ của các con không? Ví dụ như cái pháp của Phật dạy an tịnh thân hành tối biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tối biết tôi hít ra. Nếu mấy con có lòng tin, do cái lòng tin đó mà mấy con ôm chặt cái pháp này, mấy con tác ý thì cái bệnh mấy con sẽ hết thân thân mấy con, là cái lòng tin của mấy con. Còn mấy con không tin là như thế nào? Mấy con cũng tác ý 5-10 lần hoặc là 1 phút, 2 phút, 1 giờ mà thấy cái bệnh nó còn đau hoài, nó thấy bỏ đi thuốc. thì như vậy là lòng tin thấy con có không, đúng không? Lòng tin có nhất định là một chế, chứ người ta không bỏ cái pháp đâu, người ta không bỏ cái lời đó, người ta tin mà. Tại vì tin, người ta tin rằng cái pháp đó sẽ hết bệnh, cho nên người ta có ý một giờ chưa hết, hai giờ chưa hết, một ngày chưa hết, hai ngày, cho đến cuối tuần mình hết rồi. Đó, mấy con thấy cái lòng tin nó mạnh liệt vậy. Nhưng mà sự thật của thầy nói cái thời gian nó dài, chứ sự thật cái lòng tin người ta chỉ trong dần, mà nếu mà mình có cái lòng tin thật sự đó, thật sự mình tin là cái pháp nó sẽ hết bệnh mình, mình chỉ có ý năm ba câu là hết rồi. Chỉ cái lòng tin mình chưa đủ, cho nên vì vậy mình có ý nó cái dài đó, chứ không phải là thầy nó thật sự cái kiến lực chúng ta mạnh lắm. Cái tinh thần của chúng ta ghê gớm, nhưng mà chúng ta không ngờ là trong cái thân quá bất tịnh, cái thân quá hôi thối như thế này, mà nó có một cái lực vô cùng vĩ đại ở trong đó, chứ không phải thường. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi mà chúng ta thấy các nhà võ học yoga hay là nhân điện, có nhiều cái mình thấy mình không có ngờ được nó có những cái gì đặc biệt ở trong đó. Nhưng mà sự thật ở đây Đức Phật dạy chúng ta để từ ý thức chúng ta mà rèn điện nó trở thành cái lực, mà cái lực đó nó giúp chúng ta là ly tham ly si, mà càng cái tâm chúng ta ly tham ly si thì cái nghiệp chúng ta nó chuyển. Cho nên vì vậy mà cái lực đó nó rất mạnh, nó làm cho tất cả những cái đau khổ của kiếp người nó chuyển hết, nó không còn đau khổ. Chứ không phải là chúng ta bị nhân quả rồi chịu đựng cái nhân quả, được phải chịu đâu, cái số phận nhân quả đó, không phải đâu. Nhân quả luôn luôn thay đổi, cho nên thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên từ bé cho đến lớn chúng ta vẫn phải vô thường thay đổi chứ. Cho nên cái nhân quả nó đâu phải là cố định, nó phải thay đổi theo cái quy luật của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết Phật biết rõ là cái nhân quả là phải thay đổi, cho nên Đức Phật mới biết nó thay đổi, cho nên vì vậy mới dùng cái phương pháp mà chuyển quá nó làm cho nó không còn có nữa. Chứ nếu mà nó không thay đổi, nó cố định thì đạo Phật không ra đời đâu. Nhất định là không dạy chúng ta cái pháp người đi tới đâu. Nó hôm nay thầy trả lời cái câu hỏi này để cho mấy con thấy rằng cái vấn đề tính lực là quan trọng, và cũng là nhằm để khích lệ mấy con rằng khi mà pháp của Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện và những cái điều và những cái đề mục mà trong định niệm hơi thở là rất quan trọng, vì cái đó là trang bị cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta đẩy lùi tất cả các ác pháp trong thân văn chúng ta. Cũng như bây giờ tâm chúng ta có sân nè, rõ ràng sân nè, thì Đức Phật có dạy chúng ta cái bài pháp để đối trị sân. Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Rõ ràng là chúng ta nương vào hơi thở, mà chúng ta tác ý như vậy thì cái tâm chúng ta lưu sân mà hàm bắt đầu nó hạ xuống liền và nó diệt ngay liền, chứ không có để trong tâm chúng ta đâu. Nếu chúng ta tin tưởng thì ngay đó là chúng ta sẽ đạt thành được những kết quả liền chúng ta. Đó thì các con thấy cái niềm tin nó rất là vĩ đại, nó rất là vĩ đại, nó không phải là một cách rất là thường đâu, cho nên nó rất là cao quý, mà chỉ có lòng tin chúng ta mới có cái sự liên tục, có sự tiếp tục mà chúng ta tu tập. Nói ví dụ thầy nghe thầy chân thành gì đấy thì chúng ta do cái lòng tin như này, lúc đầu thầy có những cái bệnh đau, trong một giờ nghĩa là một phút nó chưa đuổi được, một giờ thì một giờ trong hai giờ ba giờ thầy vẫn đuổi nó đi hết, nó không còn đau nữa. Thật sự ra nếu mà cái người này nhát gan thì chắc chắn là người ta không đủ niềm tin thì người ta sẽ bỏ cuộc. Thầy còn trái lại bây giờ chỉ trong dần đau một tích tắc là thầy tác ý nó hết liền. Tại sao vậy? Tại vì cái lòng tin đó bây giờ nó trở thành cái lực thật rồi, nó không còn có cái mà cái dài như vậy nữa. Vì mấy con thấy do cái lòng tin mà nó xác định được cái thời gian chúng ta có chịu đựng được cái nỗi thống khổ hay cái thân định chúng ta không. Nó xác định như vậy để thấy rằng cái kết quả của những người huynh đệ chúng ta tu tập ở đây không phải riêng thầy mà còn có những người khác nữa, người ta vẫn làm chủ được. Và đồng thời những cái bệnh nhẹ nhẹ mà đối với mấy con hiện giờ, mấy con cũng thấy là khi mà có bệnh đau, nghĩa là cái sức của mấy con đủ đẩy lui cái bệnh nhẹ đó, còn cái nặng mấy con chưa đẩy lui được, bởi vì cái sức mà nó cái năng lực mà cao hơn nữa, cái lực mạnh hơn nữa, mấy con phải tu tập nữa, chứ mấy con ở chỗ này chưa đủ, cho nên mấy con đẩy lui được những cái bệnh sơ sơ, còn cái bệnh mà nặng quá nó không đẩy lui chưa được, thì vậy mà các con còn phải cố gắng tập luyện hơn. Có người hỏi thầy về thêm mấy chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, họ không hiểu nhẫn nhục như thế nào. Nhẫn nhục họ nghĩ rằng nhẫn nhục là thường thường người ta nói nhẫn nại, còn ở đây thầy lại nói nhẫn nhục. Nhẫn là mình chịu được, mình chịu, mình chấp nhận một cái gì đó. Nhục là mình chịu nhục ở trên đó, người ta chửi mình chó, hoặc là người ta chửi mình cái gì đó, người ta nói mình mạ nhục mình cái gì đó, mình chấp nhận ở trên cái vấn đề đó, mình không trả lời, mình không nói tới, không nói lui gì hết, mà nói gì mặt họ, đó là nhẫn nhục. Nhẫn tức là chịu nhục trong cái lời nói đó, hoặc là trong cái sự chỉ giá người ta, trong cái sự mặt đó, mình không nói tới, không nói gì nữa, tức là nhẫn nhục. Đó, mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Nhưng mà có nghĩa là nhẫn nhục mà còn tùy thuận, thì ở đây mình nhẫn nhục nhưng mà mình biết tùy thuận theo cái điều kiện đó để rồi mình mới bằng lòng được, thì do cái chỗ đó nó kết hợp ba cái danh từ này, nó kéo theo một cái cụm, một cái nhóm của nó. Nhẫn nhục rồi thì không có thể nào mà chịu đựng như vậy, để kéo dài mà chịu đựng như vậy nó sẽ sinh ra phiền não buồn rầu đau khổ trong tâm của mình, Cho nên khi mà mình nhẫn nhục được rồi thì mình phải tùy thuận, thì cái người đó họ không hiểu cái nghĩa tùy thuận như thế nào, cho nên họ cũng hỏi thầy cái danh từ nghĩa tùy thuận như thế nào. Nghĩa là tùy thuận là mình thuận theo, mình chấp nhận cái điều kiện đó, mình thuận theo cái ý đó, mình thuận theo cái lời nói đó, mình không có buồn rầu theo cái lời nói đó, cho nên mình tùy thuận. Chẳng hạn bây giờ người ta uống rượu, người ta mời mình uống rượu thì mình cũng tùy thuận theo họ, mình cũng nhận cái ly rượu, nhưng mà mình không bị lôi cuốn giả phá, tức là mình không có kê ly rượu uống cho mình, mà mình nhận cái lòng tốt của người ta mời mình uống rượu, mình nhận cái ly rượu rồi mình cầm để xuống. Thì trong khi đó họ, mình chỉ nhận, mình chỉ tùy thuận theo họ đó, mình nhẫn nhục là vì mình là người không uống rượu, mà họ mời mình uống rượu tức là coi như họ chỉ nhục mình đó, họ làm cho mình nhục nhã mình đó. Do đó mình biết nhẫn cho nên mình không tức giận họ. Bắt đầu mình tùy thuận là mình nhận cái ly rượu của họ, nhưng nhất định mình không bị lôi cuốn giả pháp, cho nên mình để ly rượu xuống. Bây giờ họ nói tại sao mình không uống, mình mới nói rằng tôi thì không quen uống cho nên tôi không uống, mà tôi nhận cái lòng tốt của anh, tôi để cầm cái ly rượu của anh là tôi nhận lòng tốt của anh. Tới đây là tôi xin dừng, tôi không thể tùy thuận hơn được nữa. Đó, mình sẵn sàng mình nói thẳng nói thật, vì tôi tùy thuận đến đây là cái mức, nhưng mà tôi không để lôi cuốn tôi giả pháp. Nếu mà tôi để cái ly rượu tôi uống vào thân tôi thì ngày nay chưa ghiền thì ngày mai nó sẽ bị ghiền, mà nó ghiền thì thân tôi sẽ bị bệnh đau. Cho nên tôi không dạy gì mà tôi đem cái đau khổ vào thân tôi, cho nên tôi không để cái cuốn giả pháp, không bị lôi cuốn giả pháp. Cho nên chỉ tùy thuận là có nghĩa là thuận theo, làm theo, làm theo cái người khác, nhưng mà làm theo ở mức độ, chứ không thể nào đi làm theo vào cái ác pháp của họ. Họ bảo mình đi đánh lộn thì mình cũng đi đánh lộn với người ta, thì không, người ta bảo mình đi đánh lộn nhất định là tôi chấp nhận anh đánh lộn, ai với anh đánh, nhưng mà tôi thì tôi tùy thuận với anh, tôi không cản anh, nhưng mà tôi không làm theo anh đánh lộn. Đó là mình tùy thuận, còn mình cản người ta đó là mình không tùy thuận. Còn mình tùy thuận là mình biết là mình không thể cản họ được, cho nên mình không tùy, mình tùy thuận mình không thể cản người ta, nhưng mà mình không làm theo họ, mình không cây đi đánh lộn với họ, đó là tùy thuận. Cho nên trong khi đó, trong cái những cái phương pháp mà tu tập này tùy thuận á, bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình chưa có người nào ăn ngàn bữa, chưa có người nào ăn chay, mà mình thì muốn ăn chay, muốn ăn bữa, do đó mình không tùy thuận, cho nên mình làm gia đình mình tan nát. Nghĩa là chồng thì ngồi ăn kia, vợ ăn nọ, tôi ăn chay, còn chồng con thì ăn mặn, ăn kia, chứ lại gần tôi nghe tôi ăn không được, làm như mình chê đồ ăn người ta phải tức. Thì do đó từ cái chỗ đó mình thiếu nhẫn nhục mà tùy thuận bằng là mình nhẫn nhục là mình trước cái mâm cơm thịt cá ê hề nó gợi cái dục cho mình, muốn cũng thèm ăn chứ đâu dám thèm, nhưng mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng cái sự thèm khát của mình, mà mình thực hiện những cái chén cơm tương rau ngồi ăn cả gia đình, đó là mình nhẫn nhục. Mình tùy thuận là mình vui vẻ, mình ngồi mình không tách lìa với họ để mình chia sẻ từng cái đau khổ với họ trong khi họ chưa hiểu. Do đó mình biết như vậy mình tạo cái cảnh yên ấm gia đình của mình luôn luôn vui vẻ, luôn luôn phục vụ cho gia đình của mình. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, cứ ăn chay rồi anh ăn cá thịt anh mua về làm ăn, tôi không làm đâu. Như vậy gia đình mình ăn, mình vui vẻ, mình làm tất cả cho gia đình mình ăn, nhưng tôi nhất định là tôi không ăn thịt cá của người tôi, vì tôi khởi sự cái lòng thương yêu của tôi đối với chúng sanh, tôi không nở, tôi nhai miếng thịt ở trong miệng tôi không ăn, nhưng mà tôi vẫn phục vụ cho gia đình. Nhưng mà từ cái hành động mình quyết định như vậy làm cho gia đình mình trở về ăn chay với mình, mà gia đình rất là vui vẻ, không bao giờ thấy mình thích. Còn khi mình ăn chay rồi thì người nào đây người ngồi kia, chứ không bao giờ. Còn mình ăn ngọ thì thôi, không với mấy con ăn gì ăn, còn riêng tôi thì tôi ăn riêng thôi, tôi không thích ăn chung với người đó. Cái người là trước sau mà tôi là Phật, cái kiểu đó mình lèo tèo bàn ngồi để người ta thờ mình đó, chứ còn chưa chắc. Mình ích kỷ quá, mình nhỏ mọn quá, mình cứ lo cho mình, mình không nghĩ đến gia đình của mình, con cái, cả một cái trùng nhân quả của mình đang đau khổ mà mình không lo, mà mình chỉ biết có mình à, thì mình lo tu mà. Bây giờ đến giờ tôi đi thọ bát quan trai thôi, ông ở nhà làm gì làm, tôi biết là tôi đi thọ bát quan trai để mai mốt tôi lập Phật, tôi ngồi trên đó, còn mấy ông ở địa ngục ráng chịu. Rõ ràng là mình bỏ vợ bỏ con bỏ con cái mình hết, mình lo mình cá nhân của mình thôi, thì như vậy là không đúng. Nhưng mà mình biết hòa hợp, nhưng mà mình không bị lôi cuốn như con. Cho nên cái những cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà thầy đã nói thiền căn bản, thầy đã nêu cho mấy con thấy những cái hạnh mà mấy con phải làm, tức là không làm khổ mình khổ người. Cho nên vì vậy mình không chấp nhận một cái điều gì mà nó gọi là ác pháp, thì mình phải làm một cái gì để cho người ta thỏa mãn, người ta vui vẻ. Ví dụ như bây giờ người ta mắng chữ gì mình cũng vui vẻ. Ở đây cô Nguyên Hạnh có trình bày cho thầy, cô quyết định là cô chấm dứt cái vấn đề mà sắc dục. Cho nên đối với chồng thì ông chồng tức giận, ông phải biết chuyện này chuyện kia, ông rì rà, ông mắng cứ vui vẻ, ông quăng cái này thì mình lượm lên vui vẻ, mình lo cơm lo nước cho ông đầy đủ hết, mình phục vụ vừa vũ màn vũ ghế, vừa là giặt quần giặt áo lo lắng cho ông đầy đủ hết. Nhưng mà có cái điều kiện là không được, là không được. Cuối cùng thì ông không làm cái gì được hết, mà ông thấy sao bà vợ càng ngày càng tốt hơn hồi đó. Hồi đó thì cái gì cũng được hết mà, bả gì kêu bỏ nhà đi chơi,
không lời nữa, mà bây giờ bác lo tất cả mọi cái trong gia đình, không có gì bác không lo, con cháu bác lo đầy hết, không có gì hết, mà không có điều kiện là bác không chấp nhận. Nói cho nên cuối cùng ổng quá khó một trời ơi, bà này là thắng tiên rồi, đó là bà vui. Còn mình không làm được như vậy là làm sao mình làm được, đúng không? Đó còn cái tâm cái vấn đề, khi mình tu Phật Pháp mình phải thiện xảo và khéo léo, biết áp dụng được đạo đức, biết cái đó là ác pháp, để đưa mình vào địa ngục, nhất định là mình ăn dự việc. Mà mình phải có can đảm, chứ còn nếu mà mình yếu đuối thì mình không thế nào mình thắng được mình. Chính mình không thắng được mình mới bị lôi vào trong cái dòng ác pháp. Đó là thầy giải thích về những cái chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Bởi vì không giải thích thì chúng ta không hiểu, nghe thì nó biết như vậy nhưng mà nó coi thường. Còn vậy chứ rất khó đấy con. Nhẫn nhục tùy thuận, nhẫn nhục là một điều khó mà Đức Phật nhẫn một việc nhẫn khó làm, khó nhẫn làm một việc làm khó làm chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây nhẫn nhục không phải là dễ, mà tùy thuận mà không bị lôi cuốn không phải dễ đâu. Coi vậy chứ nói chứ áp dụng vào đời sống chúng ta cay đắng lắm đấy con. Bởi vì Đức Phật nó gánh nặng của thiện pháp. Mình kia gia thì gánh nặng thiện pháp chứ không phải là thiện pháp nó nhẹ đâu, nó nặng hơn đã quá. Bây giờ mình muốn ăn là dễ đó, là ác pháp đó, nó dễ đó, mình muốn chửi người ta dễ đó, chứ còn mình mà không chửi người ta là khó đó. Mình nhất định là không ăn khi thời là khó, mình không ngủ khi thời là khó đó. Cái chuyện đó là gánh nặng, cho nên Đức Phật dùng cái danh từ thầy đọc trong kinh xong thật hay quá đó. Ông dám nói gánh nặng thiện pháp, thật đúng là ăn ngàn bữa rồi gánh nặng thiện pháp chứ. Ai cũng ăn thì nó bắt mình cũng thèm, bây giờ thèm mà không cho nó ăn là thiệt là mình gánh nặng chứ đâu phải là nghe. Các con thấy đây là cái vấn đề mà đối với thiện pháp không phải là chuyện dễ làm, nó rất khó làm. Cho nên chúng ta khi mà đi vào con đường đạo Phật, chúng ta phải thấy thiện pháp là một gánh nặng của chúng ta. Cho nên chúng ta chấp nhận được, chúng ta tự nguyện chấp nhận chứ không ai bắt buộc. Cho nên thầy nói giới cấm của đạo Phật là không phải của Phật, mà giới cấm là do các tổ viết ra cấm. Còn đạo Phật là tự nguyện đến thì ai còn cấm mình? Tôi tự nguyện tôi đến tôi sống là tôi ăn chay, tôi làm như vậy, Phật làm như sao tôi làm như vậy. Phật không sống thì nhất định tôi không sống, Phật ăn bữa tôi nhất định tôi ăn bữa. Cho nên không ai cám dỗ được, tôi tự nguyện mà. Đâu có phải gì giới luật cấm cho tôi mà tôi phải ăn bữa đâu. Còn bây giờ mấy con ấy à, giới cấm không ăn đi thời, thì bây giờ do giới cấm là tôi thọ bát quan trai tôi không ăn đi thời. Tôi qua mấy ngày tôi rồi thì tôi cứ ăn đi thời. Nghĩa là mấy ngày tôi không thọ bát thì tôi cứ ăn chứ sao. Cho nên tôi đâu có bị giới. Còn bây giờ tôi thọ là tôi thọ giới rồi mà tôi ăn thì tôi bị đi thời cái gì. Cho nên vì vậy mà những cái ngày kia thì tôi thỏa mãn đủ, ăn ngày bao cũng bữa, thậm chí ăn đêm cũng không sợ đậu nữa. Mà khi có giới cấm rồi à, thì bắt đầu những cái ngày mà tôi thọ giới rồi thì tôi không làm. Như vậy là tôi bị cấm, cho nên tôi bị ức chế. Còn cái này tôi tự nguyện đến đây để tôi sống trong một cái đời sống giải thoát, gọi là đời sống hòa. Cho nên đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, chứ không phải ai bắt buộc ai. Cho nên giới cấm có thừa, mà cấm ra để mà thừa chứ gì, có cấm ai được đâu. Người ta tự nguyện, người ta đến, người ta sống cũng được thì người ta cứ về, chứ có ai bắt người ta ở đây đâu. Cho nên mấy con thấy người tu sĩ như thầy mà sống trong giới luật thì sống không được, thì tự nguyện thì ra chứ ai bắt buộc mình cứ mang cái áo này mà cứ ở đó mà ăn uống gì thôi. Thế mà người ta cứ ăn uống đi thờ mà người ta cứ cho mình là thầy chùa, người ta cho mình là người tu thì thầy nghĩ như thế nào? Đâu ông Phật đâu có bắt buộc mình ở đây mà để mình ăn thi thờ. Thế mà người ta tin rồi. Đó là những cái không có đúng mấy con. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, giới luật của Phật là giới cấm, là sau này các con sẽ đọc cái bộ giới đức cánh tăng thì thầy sẽ xác định cho mấy con biết là cái bộ giới mà cấm nó có, mà đối với sa di thì nó có 10 giới sa di, mà giới tỳ kheo thì nó có 250 giới tỳ kheo, và bên ni thì nó có 348 giới. Như vậy là giới cấm. Còn cái giới hành của nó thì tất cả các pháp mà Phật đã dạy cho mấy con đó là gọi là giới hành. Cho nên nó là tu hạnh sa môn, những cái đức hạnh của mình tu nó gọi là giới hành. Cho nên ở đây chúng ta tu năng án gì đó đều là tu ở trong cái giới này, chứ không phải là chúng ta tự nguyện chúng ta tu, chúng ta ngăn, chúng ta tự nguyện không ăn khi thờ, cho nên chúng ta ngăn chặn không cho nó ăn khi thờ, chứ không phải là chúng ta sợ giới ngăn chúng ta. Cho nên các con thường thấy pháp luật thì đặt ra hai vi phạm pháp luật là bị ở tù bị bắt, nhưng mà người ta vẫn phạm pháp. Còn ở đây tôi tự nguyện là tôi thực hành, tôi không có vi phạm, tôi khác. Cho nên ở đây nếu thực hiện mà không phạm pháp thì phải có đạo đức dạy người ta trên cái pháp luật đó thì người ta sẽ không phạm. Còn đằng này không dạy mà đưa ra pháp luật thì tức là người ta bị phạm thì phải bị tù. Cho nên đất nước chúng ta thường có những người tù về phạm những cái tội hành sự. Cho nên trộm cắp, tham lam, xì ke, ma túy, rồi mãi dâm, nó đủ loại tội. Cho nên do chúng ta không giáo dục đạo đức, cho nên vì vậy mà chúng ta thiếu một cái góc độ thiếu đạo đức. Cho nên người ta không tự giác để người ta thực hiện tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật. Bởi vì pháp luật là cái hình thức phạt giả, còn cái tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật đó, tức là giữ gìn cái đạo đức đó, thì chúng ta phải có bài học, phải có những môn đạo đức chúng ta học. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ, chúng ta phải, xã hội chúng ta đang thiếu đạo đức và đang thiếu những cái môn học đạo đức. Còn pháp luật thì chúng ta có rồi, bởi vì pháp luật đất nước nào cũng có pháp luật, nhưng mà pháp luật nó không đủ để mà làm cho con người trở thành những cái người đạo đức hoàn toàn. Ở đây cái bức thư này để hỏi thầy về vấn đề mà báo hiếu mà cha mẹ mình mất rồi đó, thì thầy trả lời chung cho mấy con thấy khi mất rồi thì cái người này đã tái sinh, đã tiếp tục cái nhân quả mà đi tái sinh rồi, không có còn mà cầu siêu cầu an để mà hoặc là cầu siêu để cho siêu thân thành đạo, mà chỉ còn có cách là mình xin ấm tấm những kinh sách đạo đức, kinh sách thiện hoặc là kinh sách nhân quả, kinh sách mà dạy đạo đức như thập thiện, mà tứ vô lượng tâm hoặc là thiện tứ vô lượng tâm, hoặc là những cái kinh sách dạy về đạo đức làm người, thì những kinh sách đó mình sẽ xin mình ấm tấm, mình ấm tấm những cái kinh sách đó nó sẽ ban rải ra khắp cùng. Thì do đó cha mẹ mình sinh lên cái ước nguyện của mình, ước nguyện cha mẹ mình sẽ gặp được chánh pháp. Cho nên vì vậy mà hiện giờ cha mẹ mình thành ra một đứa bé còn đang ở trong bụng, nếu mà mới chết còn nay là chết 3-4 năm thì nó cũng trở thành là 3-4 tuổi rồi. Mà do đó mà kinh sách được đạo đức này được phổ biến rộng khắp cùng, thì chắc chắn cái niềm tin mà do cái lòng thương cha mẹ mình nó phải đến tay cái người cha của mình là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Cho nên nếu cái lòng hiếu thảo như vậy, mình tiền mình ít, mình chỉ cần mình mua một cuốn sách đó thôi, một cuốn sách thôi, 20 hay 30, hoặc là mình đến chùa mình xin mình ấn tống 2 cuốn hay 3 cuốn, nhưng trong khi đó mình bỏ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 100 cái lòng của mình, hoặc là bây giờ mình bỏ ra 1,000 đồng mình xin ấn tống, mặc dù là mình chưa đủ một cuốn, nhưng cái lòng của mình nó hơn bao nhiêu chúng mình xin mình. Xin thầy cho con gửi 1,000 đồng này để con ấn tống phụ giúp với thầy để in cái kinh sách để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong đó có 3 con là người đã chết 2-4 năm hay hoặc là mới chết nay 4 tháng 3 tháng, con thầy chứng minh cho con. Thì cái vị thầy mà người ta nhận cái số tiền để ấn tống kinh này, thì trong lúc này cái kinh này được phổ biến ra cho mọi người để cho mọi người, thì trong đó cái cuốn kinh đó, cái tập kinh sách đó nó sẽ được đến tay của đứa trẻ, sau khi nó lớn lên nó học, nó hiểu, nó biết, nó đọc, thì nó sẽ có cái duyên, nó sẽ đọc những cái kinh nó không có khác gì đâu. Giả lại những cái kinh này dạy cái cuộc đời, nó đem lại cái hạnh phúc cho con người, nó làm cho con người không có ác pháp nữa. Và do đó nó lợi ích khi mà cha mẹ của cái đứa bé này nó đọc được sách này, cha mẹ nó lại không có làm cái điều ác. Do đó lại khi nó lớn lên trong một cái môi trường gia đình của nó không có làm điều ác, thì nó trở thành điều ác. Và đồng thời nó từ cái duyên mà người con, cái người con ở trong cái hiện kiếp này ước nguyện như vậy để mà ấn tống kinh như vậy, thì những cái linh, những cái người, cái nhân quả của cha mẹ mình được tái sanh, nó đủ cái duyên đó nó lại đi tu tốt hơn nữa, nó không có lập gia đình, không có gia đình mà nó được vào chùa tu tốt. Mà trong khi đó cái kinh sách mà thiện, những cái đạo đức mà của đạo Phật được phổ biến thì hầu hết là trong cái môi trường sống nó có nhiều bậc A La Hán, bởi vì kinh sách thiện mà được phổ biến thì nó có những bậc chân tu. Do đó cha mẹ mình vừa mới được mà 10 tuổi hoặc là 16, 17 tuổi thì được một vị thầy hướng dẫn cho họ tu tập, được gặp vị thầy, đó là cái lòng tha thiết của mình, ước muốn của cha mẹ mình, và nó thực hiện được cái điều đó. Nhưng mà trước khi muốn thực hiện được cái lòng hiếu thảo này thì các con nên nhớ rằng Đức Phật có dạy cho bài chúng ước chuyện, ước chuyện một cái điều gì mà được á, thì mình nên giữ gìn giới. Giữ gìn giới tức là nên thọ bát quan trai rồi mình ước chuyện, và em cái ngày mà mình thọ bát quan trai đó, mình thọ bát quan trai cái ngày đó mình đến một cái nơi mà ấn tấm kinh, mình xin gửi cái số tiền này để mình ấn tấm kinh cho cái sự hồi hướng, cho sự ước muốn của mình đối với cha mẹ mình. Thì như vậy trong cái ngày đó mình giữ 8 giới nghiêm chỉnh, và mình đem cái số tiền tuy rằng rất nhỏ, nó chưa được một cuốn sách 1,000 đồng thôi, mình xin gửi 1,000 đồng để ấn tấm kinh. Thì nó ấn vì cái sự nghèo của mình ít mà, nhưng mà cái lòng mình nhiều, cho nên mình gửi 1,000 đồng xin để cho thầy ấn tấm kinh một cái thiện pháp để giúp cho mọi người. Trong đó con ước nguyện cho ba con đó, mà xin thầy chú nguyện giúp cho con như vậy. Thì ông thầy nhận cái số tiền thì ông làm cái công việc mà phát hành kinh ấn tấm, và đồng thời thì chú nguyện, còn bên thì mình giữ giới, thì mình ước nguyện cho cha mẹ mình. Thì những cái này nó tương ứng với nhau, mình giúp cho cha mẹ mình mau sớm để gặp được chánh pháp. Thì cái điều này mà gặp được chánh pháp, như mình biết chánh pháp rồi thì mình thấy giải thoát rồi, chứ gì cha mẹ mình mà gặp được chánh pháp mà chưa có gia đình thì nó lại hạnh phúc biết mấy, nó không còn khổ đâu, phải không các con? Các con cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái sự tu tập mà chúng ta biết cách mà chúng ta nhớ thương những người mà sanh thành dưỡng dục của mình, cái công lao như vậy mà mình thực hiện như vậy, cái hạnh phúc ghê gớm và xã hội chúng ta nó cũng rất tốt. Đó là thầy trả lời về cái thứ này. Có người hỏi thầy về cái hơi thở đó, hơi thở con nó 17, 18 hơi thở nó là 1 phút. Vậy hơi thở ngắn là hơi thở dài. Thật sự ra 17, 18 hoặc là 20 hơi thở thì nó 1 phút thì nó là hơi thở ngắn, hơi thở dài nó chậm hơn. Nó là hơi thở ngắn cho mình. Thì trong bức thư này hỏi về hơi thở có cái câu hỏi là thôi chứ còn mấy cái kia thì phải đăng ký cho mình. Nghĩa là cái hơi thở mà nó dài nó phải từ 20 trở lên, 20 từ 20 trở lên 30. Họ nó cái hơi thở ngắn chứ hơi thở mà dài thì nó phải ngắn tới là nó bắt đầu nó từ 15, 14, 13, 10 hơi thở thì nó là hơi thở dài. Còn nó học về đạo đức thì cái lớp đạo đức đó, mấy con biết đạo Phật nó có ba, nó có bốn cái lớp đạo đức, bốn cái lớp đạo đức. Cái lớp đầu tiên là chứng kiến, cái lớp thứ hai là chứng tư duy, cái lớp thứ ba là chứng hiểu, cái lớp thứ tư là nó là chứng nghiệp. Cho nên nó bốn cái lớp học về đạo đức làm người. Cho nên cái thứ nhất là mình thấy ngoại vật nó ở trong cái đạo đức như thế nào thì người ta sẽ dạy cho mình, đó là cái lớp thứ nhất. Còn cái lớp thứ hai là mình suy nghĩ như thế nào gọi là đạo đức. Còn cái lớp thứ ba nói như thế nào gọi là đạo đức. Chứ nhiều khi cái lời nói chúng ta nó thiếu đạo đức. Cái này sau này mấy con học cái đề đạo đức là người thì thầy sẽ dạy cái này cho mấy con từ cái tính kiến, tính tư duy và tính ngữ cho đến tính mạng, tính mạng là tính nghiệp. Tính nghiệp là cái hành động làm của mình, mấy con mình làm nghề nghiệp cái này cái kia nó thuộc về chân chánh hay là không chân chánh thì người ta cứ dạy. Và cái hành động mình đánh người thì nó là chân chánh thôi, và cái hành động mình làm cái nghề nghiệp mà nó sát hại chúng ta thì nó như mấy người mà bắt cá chài lưới, đó là những cái hành động chài lưới bắt cá, hoặc hành động mà đâm heo giết chó, hoặc là những cái hành động mà làm sát sanh, làm thịt chúng sanh, mà đó là những cái hành động, đó là cái hành động mà nó không là chính nghiệp đâu, nó là tà nghiệp, nó làm cho cái sự đau khổ đó. Cho nên sau này thì chúng ta học từ cái suy nghĩ, từ cái nhìn thấy, từ cái suy nghĩ cho đến cái nói và cái hành động của chúng ta nó nằm ở trong cái đạo đức. Cho nên đây là một cái đạo đức là người thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức của chúng ta. Cho nên cái tướng đạo đức mà tập hai là người thì nó mới nói năm cái điều mà ngũ dục lạc thế gian thôi. Tới cái đạo đức mà tập thứ ba thì nó sẽ nói ba cái hành động này: hành động suy nghĩ, hành động lời nói và cái hành động không làm những cái việc. Cho nên nó sẽ có cái đạo, có cái đạo đức đó. Nhưng mà đạo đức thứ ba thì nó cũng thời gian nữa nó mới có thể cho em ra. Cho nên nó nói những cái hành động đó để dạy chúng ta những cái đạo đức là người. Và đồng thời trong cái những cái hành động, cái những cái hành động mà làm để mà sống đó, cái hành động đó nó còn có những cái tướng đạo đức dạy về đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì cái nghề nghiệp là cái hành động sống, mình làm cái nghề đó mà mình không hiểu cái nghề đó thì tức là mình có nhiều khi mình hiểu nghề đó mà mình làm sai lệch, mình làm không đúng cách thì nó là cái tà nghiệp, không có đúng tín nghiệp. Cho nên mình dạy những cái đề sách đạo đức của dạy trong cái hành động đó. Cho nên ở đây thầy xin trả lời là không có thể nào mà trong một cái buổi như thế này mà dạy cái bài học đạo đức cho là người có hai việc được. Nhưng mà hiện giờ thầy cũng có thể dạy cho con được nhưng mà nói là rất là cô đọng. Là vì hiện giờ mấy con đi học qua cái tính tiến để đạo đức. Khi mà mình nhìn vào một cái sự việc, cái đối tượng, người ta chửi mình, người ta mắng mình, hoặc là cái chuyện gì nó xảy ra, mình nói bằng nhân quả đó con. Nhân như thế nào, quả như thế nào. Nhân là một cái hành động của mình hoặc của người khác. Hành động ví dụ như người ta chửi mình là cái nhân chữ. Mà cái quả thì mình xem là cái quả của mình có tâm mình cứ giận không. Nếu mà tâm mình không giận á, thì đó là cái quả không khổ, nó là thiện. Còn cái quả mà nó khổ, mình tức giận lên thì đó là ác. Cho nên mình nhìn cái nhân quả thì mình xét. Chứ mình đừng nhìn là người ta chửi, cái người đó sao tôi có chọc ghẹo đâu mà chửi tôi. Mà như vậy là mình thấy mình đúng, còn người ta sai. Cho nên mình không tức. Cho nên đừng nhìn thấy cái đúng cái sai, mà hãy nhìn cái nhân quả. Mọi sự việc mà giải thải ra mà chúng ta nhìn nó bằng nhân quả thì nó quá giải được tâm của chúng ta mới không. Nó làm cho chúng ta không làm khổ mình cũng người. Ngay đó là mấy con đang học đạo đức đầu tiên là cái nhìn của mấy con, tức là lớp chứng kiến đó. Cho nên lớp chứng kiến người ta dạy các con đạo đức nhân quả đó, tức là cái nhìn trong nhân quả chứ không có gì hết. Cho nên ở đây thì tóm lược để cho mấy con hiểu, để khi mà mấy con về gặp những cái sự kiện nó xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái môi trường của mình nó có xảy ra thì mấy con phải nhìn nó là nhân quả. Đừng có nhìn nó đúng sai, đừng thấy mình đúng mà đừng thấy người ta sai, mà đừng thấy người ta đúng mình sai, thì do đó mình thấy nhân quả. Do đó nhân quả phải quá giải được, nó không làm cho con khổ mà không làm cho người khác khổ nữa. Đó là thầy trả lời ở thế nào. Ở đây có một người tu như thế này, xin thầy phù hộ cho con đẩy lui các luân xa. Ở đây thì nói chữ luân xa, các luân xa tưởng tên thân con, nghĩa là cái người này tu có những cái trạng thái tưởng mấy con, ở đây thầy không đẩy lui được đâu mấy con, mà chính mấy con phải tự đẩy lui. Bây giờ nó có cái trạng thái gì mà xảy ra, ở bây giờ cái linh xa là những cái hơi mà nó giao điểm của nó, những cái giao điểm của nó, ở trên cái thân chúng ta nó có những cái giao điểm của nó, những cái giao điểm gọi là linh xa. Mà khi mà các con muốn mà quá giải, khi mà nó hiện tượng cho nó rung động ở đó, hoặc là nó có hiện tượng nó phát ra, nó phát ra cũng như bây giờ nó hai cánh mà nó có nó phóng ra những cái hào quang ánh sáng gì đó, hoặc nó hiện ra những cái tướng trạng gì đó, trong khi đó nó có hiện ra như vậy thì mình nên tái ý, mình nên dùng cái phương pháp ý thức của mình tái ý, dừng lại tất cả những cái này, con chấp nhận thì phải đóng lại, không được, không được mở những cái luân xa đó, làm cái tưởng nó tan chấp nhận. Và như vậy khi đó khi mình đang ngồi nó yên lặng như vậy đó, mình bảo tăng thân hạ là không có tập trung ở trong chỗ đó, thì như vậy là thời gian sau thì nó sẽ dừng, nó sẽ đi lưu được những cái luân xa đó. Các con nhớ chưa? Mà nhớ như vậy thì khi mà gặp tưởng thì nó còn cứ tác ý đuổi nó, còn nếu mà có tác ý đuổi thì mình xả mình đi kinh hành, mình xả mình đi kinh hành thì đừng có ngồi đó, mình có tập trung vô đó, mình cứ nghĩ đến nó nữa thì nó làm được, nó hết, sau đó nó không gặp lại nữa, nó không mở nữa, tức là chúng ta mở, đó là cái mà mình đã tu tập sai thì bây giờ nó cứ phải tập như này, cho nên vì vậy mà nó làm cái cảm đường mình tiến tới cái con đường lý dục lên hơn. Cho nên mấy con mà tu tập mà hồi mà hết được tưởng rồi thì nó cũng là khó, cứ mình ngồi vô vậy nó hết được tưởng. Thì ngày xưa thì tôi thì tỉnh độ nó hết vọng tưởng, nó lọt trong tâm duy trú, thức duy trú nó lọt trong mấy cái tình tưởng, cho nên vì vậy mà những hiện tượng 18 cái lại tưởng nó xuất hiện, cho nên ngồi yên là nó có hiện, ngồi yên nó có hiện, cho nên vì vậy mà thầy cũng dám mà thầy sợ, cho nên thầy thường ngồi yên lặng mà thầy cũng biết thầy đầy ý thức này, tâm như cục đất ly khoan chưa hết đi, tâm như cục đất đi dược đen khoan hết đi, cứ thầy nhắc nhở vậy thầy không dám để cho nó ngồi yên, mà thầy cứ liên liên các ý, mà cuối cùng thì thầy có đủ lực mà thầy cứ ở đây có một cái bức thơ hỏi thầy về cái bổn phận là mẹ đối với chúng con. Các con nên nhớ rằng khi mà mình sinh con mình ra đó là cái nhân quả của mình, cho nên mình phải làm hết bổn phận của mình để giúp các con. Còn cái nhân quả nó có nghe hay không nghe thì điều đó các con đừng buồn nữa. Các con đã làm hết bổn phận, các con thương con mình hết bổn phận, mình nó không nghe tại vì cái nhân quả của nó. Cho nên mình đừng có gì cái nhân quả đó mình khổ cho con mình. Con mình nó không hiếu, con người ta nó hiếu quá, nói đâu nó nghe đó, mình đừng có nghĩ như vậy. Mà mình đã nợ nó cho nên nó đến đòi nó làm cho mình khổ đau đó. Còn con người ta nợ người ta cho nên nó đến đó, người ta nói gì nó nghe đó. Nó nợ mẹ ta đó. Cho nên mình phải nhìn con nhân quả. Vì vậy mà mình phải làm hết bổn phận của đình thủ con mình như vậy, mình bỏ, mình phải vui vẻ, mình chấp nhận. Để rồi mình cố gắng mình khắc phục cái tâm mình cho nó an ổn trước cái hoàn cảnh con cái của mình. Cho nên mình vui vẻ với con. Cái vui vẻ nhất là đó là chuyển nhân quả. Còn mình thấy mình sầu khổ trong cái đám con của mình, tức là mình không có cả, mình không có chuyển nhân quả đâu, mà mình đang bị nhân quả. Và đồng thời cái bị nhân quả mình sầu khổ mình, nó có một cái ác pháp. Và cái ác pháp từ trường đó nó sẽ thể rộng ra cái buồn khổ đó, nó làm cho cái ác pháp mình tăng hơn, nó làm cho mình khổ hơn. Cho nên thứ nhất là cái địa ngục mà mình sinh ra. Thì trong cái địa ngục đó cái đầu óc của mình nó rối ren, cho nên nhiều khi nó đụng gì mình tức lấy, mình la, mình hét, mình chửi, hoặc thậm chí như mình làm cái gì đó để cho nó hả cơn giận của mình, hoặc là hả cái sự buồn đau của mình, hoặc là mình đi tự tử nữa là khác. Thì do đó mấy con phải bình tĩnh, mình phải vui vẻ, mình cảm như vậy đây là mình nợ nó, cho nên mình sẵn sàng mình trả. Các con nhớ những lời thầy tiên luôn, lúc nào mình cũng thấy nhân quả con của mình là mình nợ nó thì mình phải vui vẻ cả. Nó không nghe mình cũng nhẹ nhàng, chứ đừng có gầy hắn, đừng có la lối, mà mình nhẹ nhàng mình la lối rồi.